thì nói sự sống của con người rồi nó sẽ kết thúc, nhưng mà nó lại không có kết thúc luôn mà nó tiếp tục. Cái tiếp tục nó mới là cái vấn đề trong đạo Phật. Tại vì nó tiếp tục như thế nào? Con người đời thì nó có cái sướng khổ, người ta phải tránh cái khổ. Cái tiếp tục của mình nó không có bảo đảm cái chắc chắn một cái sướng khổ cho mình. Nên nếu mà nghe theo Đức Phật thì nó tránh được những cái khổ và nó đạt được cái sướng, đó là điều mà mình thường nghe. Nhưng mà nghe thì mình nghe đơn giản thôi, tức là mình làm những, đừng làm điều ác hay làm điều thiện. Nên đơn giản như vậy thì mình thấy nó không có cái gì gọi là khó hiểu hay phải lo. Nhưng mà khi mà mình càng nghe kỹ như hôm trước mình nghe thì thực sự là nếu mà không có đạo Phật thì mình không theo đạo Phật, mình không nghe theo đạo Phật thì mình không thể nào tránh được khổ hết. Dù đôi khi mình thấy là mình làm thiện, nhưng mà lắm lúc những cái nguyên nhân để nó đem lại cái khổ đau á, nó như thế nào thì mình không có rõ ràng. Và đôi khi ngay ở trong cái làm thiện của mình ấy là nó đã có sẵn những cái không hay cho mình. Cho nên những cái đó chỉ có là mình nghe kỹ đạo Phật thì mình mới thấy ra. Cho nên vì vậy lúc mình coi chuyện, dù là chuyện thật hay là chuyện tiểu thuyết gì đi chăng nữa, thì còn nhiều người ta viết nó cũng là có người thiện người ác, bao giờ cũng vậy, có người tốt người xấu. Nhưng mà nó muốn hiển rõ là cái tốt xấu thì nó phải phải có nhân duyên. Nếu không có chuyện gì hết thì cũng bao giờ thấy rõ người ta tốt người ta xấu. Nhưng mà khi có một cái chuyện gì á thì nó mới hiển rõ là cái tốt cái xấu của con người. Cho nên đối với đạo Phật thì đủ duyên thì mình mới thấy, nhưng mà lắm lúc ở trong mình nó còn rất nhiều cái xấu, nhưng mà nó chưa có gặp duyên thì nó chưa có hiện ra, nó chưa có phát hiện ra, nó chưa phát tác cả. Thì đấy, ví dụ như là một cái anh chàng nó đi nó bắn người, nhưng Na Uy mấy Mỹ bắn chết người, cái này từ nhỏ đến lớn nó không có làm cái điều gì ác hay xấu hết, nhưng mà bên trong nó có cái gì khiến cho đến lúc nó lớn, đến cái tuổi đó lúc nó lớn đó, cái rồi nó nghe này nó nghe cái kia, nó suy nghĩ như vậy vậy, cái ác bắt đầu ở bên trong nó ra, nó đi giết người. À, cho nên nó nằm bên trong mình ấy, đạo Phật kêu nó là chủng tử. Mà cho nên ấy, nó đã có những cái chủng tử xấu ác ấy, thì cho dù là cả đời nó không có làm ác cái chăng nữa, à, thì chưa chắc là đời sau là nó đã được một cái sự sướng gì. Mà cái chủng tử nó không phải là nó không phát tác ra thì nó không có một cái ảnh hưởng gì, mà trái lại à, nó có. Chẳng hạn như vào cái lúc nó đi tái sinh, dù là một cái đời người này ấy, nó có một cái chủng tử của ác, cái phải giết người của địa ngục ấy. Nhưng mà nó không có làm chuyện giết người gì hết, thì đến khi mà nó chết đi khỏi cái kiếp người, nó đi tái sinh, thì cái chủng tử mà giết người nó có thể dẫn nó đến cái địa ngục, À, bởi vì từ cái chủng tử đó vào trong cái trung hữu đó, nó nhìn xa, nó nhìn thấy cảnh địa ngục, nó thấy rất thích hợp. À, cho nên con người mình không có biết nhiều cái nguy hiểm ở trong vấn đề cái đời sau. Thế nên vì thế đôi khi mình hay tự tin rằng là một đời của mình ấy, không có làm điều gì mình cảm thấy là ác là xong rồi. Nhưng mà nó không có phải như vậy. Thế vậy thì cái sự cứu độ chúng sinh của Đức Phật và Bồ Tát nó quá dễ dàng. Nhưng mà đây hẳn là nó rất là khó khăn. Bởi vì bao giờ phải chúng sinh phải hết mấy cái đó thì mới bảo đảm cho chúng sinh không khổ. Hết những cái chủng tử xấu đó, nó chứa ở bên trong mình. Mà muốn lấy ra hết nó thì phần nhiều thì là mình phải có cái trí huệ của Đạo Phật. Tức là nếu mình thấy về nhân quả này, nó là một cái bước đầu tiên của cái trí huệ đấy. Và muốn vậy thì mình phải tin nghe theo Đạo Phật. À, hôm trước mình phân tích cái thiện của thế gian ấy, cái thiện của những người Phật tử nó đâu không có khác gì nhau. Nhưng mà nó chỉ khác ở cái chỗ là người thế gian nó không có cái nghe Pháp, nó không có cái lòng tin Tam Bảo. Còn cái người làm thiện nó có cái pháp và nó có cái tin Tam Bảo thì hai là tự nhiên nó khác hẳn. À. Nếu mà mình mà càng thấy rõ là cái pháp nhân quả của Đức Phật và mình càng tin theo á, thì mình trở thành một người theo theo cái con đường của Đức Phật, tức là theo Đạo Phật, thì mình sẽ trở thành là một đệ tử Phật, mình hành theo thì mình sẽ trở thành là hoặc là một Bồ Tát, hoặc là một vị thanh văn hay duyên giác. Nhưng mà đa số con người của mình ấy thì nó bất định, nó còn chờ đó. Khi nào mà mình theo nó vững ấy, thì có thể nói là tùy cái duyên của mình thì mình có thể là hướng theo cái hướng của Bồ Tát. Còn mình mà thấy đời nó khổ đau quá, nó, mình càng thấy rõ cái nhân quả ấy, càng thấy rõ cái nguy hiểm. Cho nên có một cái vị đó chắc là một ông Phật tử, một ông Phật tử Nam Tông, thì ông viết về cái trong cái đoạn nói về cái vấn đề tái sinh ở trong của bên Nam Tông á. Thì cái tái sinh của bên Nam Tông nó như vậy, tức là ăn thua ngay cái lúc mình bắt và ngay cái lúc mình chết đi ấy, mà mình khởi lên một cái tâm xấu hay cái tâm tốt thì nó quyết định cái đời sau của mình. Mà hỏi chứ cái tâm của mình ấy, khi nó nghĩ này, khi nó nghĩ kia, khi nó nghĩ nọ à, thì làm sao mình bảo đảm được. Thì nói ví dụ như bây giờ một người sắp chết, những người khác đến mà thôi bây giờ trước khi ông chết thì thôi chúng tôi còn nợ bao nhiêu tôi trả thôi, thì cái ông nó trước khi ông chết ông nói thôi tôi chết rồi tôi có lấy làm gì rồi cho quý vị hết, thì nó là một cái tâm tốt rồi ông chết. Còn giờ ông sắp chết nơi thấy một người đến, thấy biết là người đó nợ mình mà người đó chỉ ngồi hỏi thăm xong nhìn mình không nói chuyện trả nợ hết, thì bực lên là chết, thì nó là một cái tâm xấu. Thì những cái tâm mà nó trước khi nó chết thì nó quyết định cái đời sau của mình. Hễ tâm xấu là nó vào cảnh xấu, hay là hễ tâm tốt thì nó sinh ở cảnh tốt. Đấy. Cho nên nó kết luận là Đức Phật dạy mình là mình làm tốt chừng nào hay chừng đó, làm tốt nhiều chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà cái đó cũng là một cái là ở phía cái pháp bên Nam Tông á, không có đi sâu xa và kỹ lưỡng về tất cả những cái tốt xấu nó làm sao, nó ở đâu, như thế nào. Và bên Đại Thừa á, nó có nói cái đó, cái chỗ mà nó chứa tất cả những cái việc làm của mình tốt xấu đó, nó là cái A Lại Gia Thức, là cái thức thứ 8. Ô, nó chứa vô lượng vô biên ở trong đó, nhiều vô cùng ở trong đó, tại vì mình từ vô thủy kiếp cho đến nay. Cho nên vì vậy cái nào nó bắt lên, nó bắt lên trong tâm mình á, mà mình đang đi giữa đường mà đang còn nghĩ một chuyện xấu gì đó, mà xe nó đụng cái rầm cái chết, nghĩa là cũng nguy rồi, cũng nguy to. Mà đang đi để bố thí này, nó rất vui vẻ, nó cái bị tai nạn chết một cái là cũng sinh tốt, sinh cõi trời này nọ. Cho nên tâm mình nó thay đổi, nó biến đổi, nó lung tung, nó có rất nhiều cái nhân, cái chủng tử, những cái lực đó. Những cái lực để nó tiếp tục nó có mặt ở trong cuộc sống này đó. Nó là những cái chủng tử, những cái năng lực đó. Nó, mà mình không có cách nào để tiêu diệt nó, trừ khi nào mình theo con đường của A-la-hán. Còn không cách gì mình diệt được nó. Cho nên nó cứ như vậy, nó đưa sinh ra nữa, nó đưa tái sinh như vậy, và nó không biết là cái tốt xấu nào nó sẽ hiện ra. Cho nên vì thế mà cái câu kết luận của cái ông cư sĩ đó là tốt nhất là đừng sinh nữa. Phật dạy trong mình làm nhiều điều tốt thôi, nhưng mà tốt nhất điều sinh rồi. Nó mình biết là nếu mà mình suy xét kỹ chi tiết đó, nó như hôm trước mình nghe đó, nhiều khi mình làm tốt mà mình lại khinh mạng, mình coi thường, thường khi mình phỉ báng đạo, rồi nhiều khi mình nói nhiều câu, mình bài bác nhiều cái đó. Cho nên những cái tốt đó của mình đó là những cái nguyên nhân để cho mình thành xấu đó. Nên con người ta là thực sự mà đặc biệt là thấy những cái người phê bình đó, thì mình thấy bao giờ họ cũng dựa trên một cái hay cái tốt để phê bình người khác. Nhưng mà chính cái phê bình nó là một cái xấu, nhiều khi chẳng làm gì hết đừng có phê bình. Bây giờ mình chỉ nói thì mình có quyền nói mình thích hay mình không thích. Cái đó là nó không có phải là thành cái xấu, đó là cái thưởng thức của mình. Nhưng mà bây giờ mình không hát gì hết cho mọi người nghe, mà có một người khác nó hát, đó là ca sĩ nó hát cho mọi người nghe, người cũng có người thích nó, có nhiều người thưởng thức nó lắm, nhưng mà mình cứ ngồi mình chửi nó, nhưng mà thằng nó hát dở thì hát như là bò kêu, như ếch kêu vậy đó, là mình cứ như vậy mình nói. Mà trong khi thí dụ vậy, cái thằng ca sĩ nó chẳng đụng gì tới mình hết. Mà lắm lúc không gặp nhau, gặp nhau lại thành bản thân đó. Thì mình cứ thế mình phê bình đó, thì ngay cái phê bình đó của mình thì mình cũng dựa trên một cái hát như vậy cũng hát, hát phải như vậy này người kia vậy, mình cứ vậy. Rồi nhiều khi cái phê bình của mình cái mình đưa ra rồi mình chửi bới hết, là bây giờ trong mạng không gì nữa. Đấy đó. Rồi nó làm cho nhiều người nó hùa theo, nhiều người nó cũng không có thích cái giọng đó, nó sợ thấy anh này nói vậy nó hùa theo. Thì biết là mà thực sự thì cái anh chàng nó chỉ đi làm nghề nghiệp của nó sống, nó đi hát, nó sống vậy thôi, nó không có gì hết. Thì mình có thể mình không thích nó tí nào ấy, nó hát không có hay tí nào, nhưng mà đó là không thích cái giọng của nó không có hợp với mình, thì cái đó nó không sao. Nhưng mà nhiều khi mình cứ phê bình, mà khi phê bình ấy, thì là nó cứ như vậy. Đặc biệt là cứ phê bình, lấy cái đạo đức phê bình rồi hạ nhục người khác, cái chửi bới người khác, mà trong khi người đó không đụng gì tới mình hết. Cho nên những cái đó là những cái nghiệp rất là nặng. Những cái nghiệp mà mình nói thật đó là, rồi sau này những cái đời sau của mình cứ bị những cái nạn vô cớ, rồi mình cứ nói xong mình xui xẻo hay cái gì mà mình không biết, đó là do cái nghiệp của mình mà ra. Cho nên vì vậy hiểu là thực sự là con người lắm lúc cứ tìm cái hay, cái tốt, cái đẹp và thưởng thức, xong rồi cứ phê bình cái gì mà nó không được như vậy. Cho nên trong đạo Phật đó, dạy cái nhân quả cho mình. Cho nên khi mình thấy nhiều anh chàng bây giờ mình thấy nó xấu thật, xấu tính, xấu nét, nhưng mà nó vẫn thành công, nó vẫn giàu có, thì nó mới theo cái giáo lý của đạo Phật đó. Mình biết là anh này nó có làm nhiều cái việc phước đức trong đời trước rồi, nó được hưởng mình không có bất mãn, rồi mình không có chửi bới. Thì nhiều khi bất mãn quá nói ông trời bất công chẳng hạn như vậy, mà ông trời có thật ông cũng muốn sáng cho một cái. trời bất công, mình thì không chịu làm gì hết. Hàng kia nó tính nó xấu, nhưng mà nó có làm điều tốt, nó có làm điều gì bố thí thì giờ nó được hưởng, mình thì không có chịu làm cái đó. Xong rồi mình cứ nghĩ là mình tốt thôi, mà sao mình tốt hơn kia, mà sao mình cũng được gì hết, mình kia nó được vậy. Cho nên trong những cái phê bình như vậy là nó có cái phỉ báng, nó có cái đôi khi mình trở thành cái tật đố ganh tị, mà mình mượn cái không tốt của người kia để mình ganh tị, mình lại cho là mình nó đúng. Cho nên cái con người của mình nó rơi vào nhiều cái trạng thái vọng ngữ, ganh tị, tật đố đủ thứ, như đó nó phát sinh hết. Cho nên thực sự con người đời không có cái đạo Phật là mình luôn luôn phạm lỗi, nhưng mà mình không thấy. Mình lại cứ dùng những cái hay cái tốt đời để mình phạm lỗi nữa. Nên vì vậy mà biết rằng là thực sự cho nên mình, cái người có duyên với đạo Phật đó, đó là một cái đại phước đức của mình. Phước đức lớn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải tín thọ, mình phải tin, mình phải thọ nhận cái giáo pháp Đức Phật dạy. Thì nó có lợi cho mình ghê lắm. Đức Phật chỉ dạy cho mình có phước là thêm phước, có thiện thì thêm thiện. Phước với thiện cứ càng ngày càng tăng, Đức Phật là muốn như thế. Và cho đến cái mức độ nó bảo đảm cho mình mọi mặt. Cho nên vì thế mà Đức Phật biết rằng là chỉ có một cái làm lợi cho con người ta, cái đó là khai mở cho người ta thấy cái nhân quả. Thì con người ta sẽ thấy cái lợi cái hại trong nó. Con người khi thấy rõ như vậy là nó có cái huệ. Khi có cái huệ như vậy thì cái hành động của con người nó tự động, nó sẽ tự động một cái cách hướng thiện và nó mạnh rồi. Nên thực sự là đôi khi mình nghĩ Phật nói nhiều cái khó làm. Phật nói về những cái hành của Bồ Tát nó khó làm. Nhưng mà thực sự là Phật dạy nó làm từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Phật dạy như vậy. Cho nên cũng giống như mình đi học. Mình mới là đứa bé ở lớp 1 thì mà nói chuyện học mà mình cứ nghĩ đâu là mình phải học như là ông tiến sĩ thì mình thấy nó quá khó. Nhưng mà mình không biết là cái chương trình giáo dục của nó từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 nó cứ như vậy nó đi mà. Mà nó đi theo cái khả năng sức học của mình, sức lực của mình, cái lớn của mình nữa. Nó đi theo cái nó phát triển. Nên giờ đó cái mà mình ít nghe đó, ít nghe Phật Pháp đó, thì mình thấy nó khó ở cái điểm đó. Tại vì mình không có thấy nó là một cái lớp học tiến từ từ như vậy. Và mình thấy nó là con người mình. Và nó phải làm những cái chuyện như là nghĩa là xả cái thân mạng gì cho chúng sinh cái này nọ gì đó. Cho nên thì mình nghe vậy cái là tự nhiên mình cứ thấy, tự nhiên mình cảm thấy cái đạo nó xa. Và cái đạo nó là một cái lý tưởng mà nó không có thực tế. Nhưng mà thực ra cái thực tế là cái sự sung sướng. Và cái sự sung sướng của mình ấy, bao giờ nó cũng phải có một cái nhân của mình thì nó mới đem đến cái quả sung sướng. Và cái nhân này thì bao giờ của cái quả sung sướng nó cũng phải là cái nhân tốt. Cho nên cái thực tế nó là cái sự sung sướng, cho nên thực tế nó cũng chính là cái hành động tốt. Nó đưa lại cái quả sung sướng. Và đạo Phật là muốn dạy làm sao để cho cái hành động tốt của mình ấy, nó viên mãn và nó tiến triển đến cái mức độ cứu cánh của nó, tức là không còn một cái gì khổ đau hoặc không có một cái khổ đau nào nữa thì nó gọi là đến cái chỗ đó là cái chỗ cứu cánh của cái sự sống, cái con đường sống đúng nghĩa thành công á. Cho nên đạo Phật là hướng dẫn nó như vậy, hướng dẫn mình cứ đi như vậy. Cho nên đạo Phật là thực tế. Đạo Phật thực tế đến cái mức độ là khi mà mình đã bắt đầu hành động đến những cái xả thân cho chúng sinh hoàn toàn nó cũng rất là thực tế. Bởi vì cái xả thân nó đó, nó sẽ mang lại cho mình một cái kết quả không thể nào sung sướng, không thể nào tưởng tượng được. Cho nên thực ra nó không có cái gì gọi là lý tưởng quá hết á. Nhưng mà Đức Phật biết là phải tập luyện cái khả năng và cái hiểu biết của mình, nó từ từ nó đúng theo cái thực tế khả năng của mình á, cho đến cái mức đó. Cho nên cái con đường hành thiện trong đạo Phật á, nó là một cái con đường không có ép phải làm. Nên điều này ít có người nào mà chịu chú ý đó. Còn cái mà hầu như là nó có tính chất ép trong đó, nhưng mà không phải là ép mình phải tự nguyện vào cái ép đó, chính là cái không làm các điều ác. Không làm các điều ác. Đấy, vì mình mà làm điều ác ấy, thì nó sẽ làm khổ mình. Chính mình phải chịu khổ. Cho nên Đức Phật là cái người muốn cứu người, cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện mà phải ép, nhưng mà cái người nó tự nguyện chấp nhận. Phải, cái chữ phải nó như là ép vậy đó. Đó, đúng là không được, tức là phải không sát sinh, tức là không được sát sinh, không được trộm cắp. Thì cái phần đó là cái phần mà Đức Phật nói là nếu chịu bằng lòng theo Đức Phật, sẵn sàng hành theo Đức Phật nói, thì đừng làm ác. Mà nói chính xác là không được làm ác. Không làm ác là giới luật trong đạo Phật, nó không có cái nghĩa khuyên mình. Cho nên mình nói đừng là đôi khi nói theo lối thế gian, mà là cái lúc mình chưa theo, mình theo là không được làm ác. Cho nên là chấm dứt cái làm ác thì mình tránh khỏi những cái quả khổ. Còn cái thiện nó sẽ mang lại những cái tại vì khi mình làm thiện đó, thì nó ảnh hưởng tới người khác. Làm ác cũng vậy, làm thiện nó ảnh hưởng tới người khác, mà nó ảnh hưởng một cách ích lợi. Cho nên cái quả báo của nó là mình có một cái quyền lực, một cái sức mạnh đối với những người khác. Cho nên cái đó thì là tự nguyện của mình, do mình có thấy ra được cái lợi ích đó không thì mình làm. Mình thấy thì thấy ra cái nhân quả, cái lợi ích của nó thì mình làm. Mình chưa thấy mình làm đôi khi nó không có được, nó không có thành tốt. Bữa trước mình có nghe qua đó. Mình chưa thấy rõ mình làm mình bị miễn cưỡng. Miễn cưỡng rồi mình thấy mình bị ép buộc. Mình thấy ép buộc, mình thấy quá sức của mình. Mình thấy đủ thứ trong đó hết đó, mình thấy sợ. Cho nên nó không có thành cái tốt nữa. Cho nên nó phải là thấy là cái nhân quả. Thì tự nhiên mình có một cái năng lực tự động mình muốn làm cái điều tốt mà mình nguyện mình làm. Cho nên làm điều tốt đó là mình phải được khai mở. Còn khi mà mình bảo con theo Phật, Phật cũng nói là phải làm tốt. Phật nói là không được làm ác. Cho nên khi nói đến Bồ Tát hành, nhiều người nghĩ khó quá. Là thứ nhất là nghĩ vượt bậc, nghĩ vượt cấp, vượt lớp. Nghĩ là mình phải làm một cái điều mà quá khả năng của mình. Chứ không biết rằng là cái Bồ Tát hành nó là đúng theo cái khả năng của mình, từ từ nó đi. Không có thấy điều đó. Cho nên đâm ra là lơ là. Do mình thấy khó gì cho nên mình lơ là, mình không có nghe nữa. Và mình cứ thấy nó là lý tưởng quá. Cứ thấy nó là đại Bồ Tát hay gì gì mới làm, không phải chuyện của mình. Cho nên con người bình thường mình không biết, với cái khả năng bình thường của mình thì mình bắt đầu bước vào Bồ Tát đạo ở chỗ nào. Cho nên mình không biết cái chỗ đó. Vì vậy mà cái hành pháp của Đức Phật nó bị bỏ xa. Nhất là khi mà mình lại bắt đầu nghe đến cái chân lý mà của các Bồ Tát hướng theo và chứng ngộ, thì mình lại càng thấy là cái lý nó ở đâu trên trời, nó khó quá, không có thấy rõ ràng cụ thể trong cuộc sống này. Cái tính không chẳng hạn. Rồi thôi, thành ra chính vì vậy mà cái người Phật tử đại thừa nó bị cái không có đón nhận được cái pháp của Phật. Dù là mình có một cái lòng tin, dù là mình rất là kính trọng Đức Phật. Cho nên thì trước mình nghe là mình đã có cái tâm thiện, rồi mình đã có cái làm thiện, mà mình mà không có theo đạo Phật thì thật sự ra cũng chưa biết nó lợi chỗ nào, mà rất là uổng. Và không có một ai, mình như là có một cái có viên ngọc mà không có ai biết cách mài rũa nó để cho nó hiện ra hết những cái năng lực trong sáng và lợi ích của nó. Và đôi khi thì rũa nó thành bể, đôi khi thì bảo nó là đâu có cái gì tốt quý đâu. Thế nên lắm lúc mình có một cái tâm tốt, tâm gì ấy, mình cũng bị người khác chê là ngu chẳng hạn như vậy. Khi mình làm tốt gì ấy, thì cũng nhiều khi mình cũng sợ là mình sẽ bị những cái liên hệ này liên hệ kia, chứ đâu có phải là được thông cảm. Cho nên ở trong cái cuộc sống này mọi cái có nhiều người thì không có biết được đó là cái chỗ tốt. Nghe các tôn giáo khác thì chỉ biết cái chỗ tốt đó là một thượng đế nào tốt trên trời cao, chứ không có biết được cái chỗ tốt đó là những cái tâm tốt của mình, của con người mình, và những cái việc làm tốt nhỏ nhỏ của mình. Nên mình không biết được là đó là từ những cái chỗ đó mà thành Phật. Chỉ có trong cái đạo Phật là biết dùng cái đó, mài rũa cái đó, nuôi dưỡng nó, làm cho nó hiện hiện ra tất cả những cái năng lực công năng bất tận của nó. Cho nên mình có cái đó rồi mà mình không gặp đạo Phật đó, thôi biết vậy. Cho nên khi gặp đạo Phật rồi thì Đức Phật ấy dạy trước cho mình cái là mình tránh đi, mình đừng có làm cho cái những cái tính tốt và những cái làm tốt của mình nó bị chướng ngại. Cho nên đầu tiên cứ để yên nó đó, để tránh cho nó bị những cái chướng ngại, nó bị che vùi, nó bị lấp mất đấy, chôn vùi xuống sâu ấy. Đừng có làm ác. Làm ác nó che đậy, nó đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, nó che đậy, nó chôn vùi cái tốt của mình xuống. Đó. Cho nên đừng có làm ác cái hạn, để yên nó đó cái hạn. Bây giờ cái phát triển nó như thế nào, nó là vấn đề mình phải nghe. Đó. Nó cần phải nghe cái pháp nó phát triển. Nhưng mà mình muốn phát triển thì mình phải biết là nó quý, và nó là cái chỗ nhân và nó cũng là cái chỗ quả. Cái kết quả cuối cùng của nó thì mình nói là thí dụ nó sẽ thành Phật cũng là từ nơi cái chỗ đó. Và bây giờ nó quý ở cái chỗ là nếu người nào cũng thực hành cái tâm thiện và những cái điều làm thiện đó thì cái thế giới này nó an lạc. Nó là một thứ cực lạc. Nhưng mà người ta không biết cái đó. Thế nên vì vậy mà con người xung quanh mình và tất cả những cái gì xung quanh mình không có biết như vậy. Thì thế mà đôi khi mình có biết là nếu mà mình có một cái thế lực nào đó, mình là một ông vua hay là mình là người nhà giàu đó, rồi mình sử dụng cái tâm tốt đó của mình sử dụng á, ô thì người ta ca ngợi mình ghê lắm. Nhưng mà nếu mình không có thế lực gì hết, mình nhà nghèo, mình sử dụng cái đó, một người nghèo đi bố thí về đến nơi là cả nhà chửi cả chửi, mà không bao giờ đưa cho nó một cái gì hết đưa cho nó là nó đi làm bậy. Cho nên mình biết rằng là chính vì vậy đó, mình biết thực sự rằng là đạo Phật biết, Đức Phật biết. Cho nên á, khi mà mình làm tốt, đầu tiên tại sao có cái người giàu, tại sao có người quyền thế, thì là bởi vì những cái người đó từng làm tốt, cho nên cái quả báo của nó mới thành giàu, nó mới có quyền lực. Thế cứ làm tốt đó, là mình làm lợi cho nhiều người. Mình nói cách dễ hiểu là nhiều người người ta phải nương vào mình, người ta mới được cái an lạc. Cho nên tự nhiên là cái quả báo của mình nó có một cái lực là mình ở bên trên. Mà nó lại có cái này mà chỉ có đạo Phật mới nói. Cho nên nghe mình biết rồi đó. Người ta không có rõ hết tất cả nguồn gốc của quả báo nó từ đâu ra. Nhưng mà đôi khi Đức Phật cũng không có nói rõ, bởi vì Đức Phật thấy rất khó hiểu. Nếu mà nói ra người ta không có hiểu nổi á, thì người ta sẽ lại không nghe gì hết. Cho nên sẵn bây giờ người ta, con người vốn có một cái thiện căn đó, trên phương diện là lòng tin đó, là con người có tin nhân quả. Hễ làm người đó, tự nhiên nó có một cái tin nhân quả. Cho nên Đức Phật sử dụng nó luôn. Nhưng mà khi mà phát triển cái trí huệ đó, thì mình bắt đầu mới nghe nhân quả, nghe duyên khởi, mình mới bắt đầu thấy nào là a lại ra duyên khởi, rồi pháp giới duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ đầu tiên đó, ok, Đức Phật thấy đó, khi mà giải thích sâu vào nó sâu kia lắm, mình không biết cái gốc của nó từ đâu, nhưng mà giờ sâu vào Đức Phật cho nhân quả mình nhận như vậy thì mình hành động, mà con người thì lại cũng muốn hành động liền. Cho nên tin cái nhân quả như là hành động như vậy á, thì thực ra đó là mình nói theo đạo Phật mình tin là thực ra cái gốc nó ở nơi tâm. Cho nên khi mà mình làm một cái hành động tốt, không phải là mình làm nhiều người thì mình được nhiều, nó có nghĩa đúng, nó không phải nghĩa sai. Nhưng làm sao mình làm được nhiều? Mà nếu mà mình tin Phật đi, mình biết cái gốc của nó ở nơi tâm hết, cái tốt xấu nó nằm nơi tâm hết á. Cho nên mình biết rằng là thực sự đó, khi mà làm với ít người thôi mà làm đúng cái pháp, thì cái tâm nó đúng theo cái thiện, thì cái tâm mình nó đúng cái pháp thiện đó, nó thì tự nhiên công đức nó rất nhiều. Làm với ít người, làm trong một số cái tài vật đó, cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà cái tâm nó đúng pháp thì tự nhiên là công đức nó nhiều. Thì những cái điều đó phải nghe theo đạo Phật, người ngoài đời không có thấy cái đó. Cho nên đối với đạo Phật đó, lúc nào mình cũng làm được công đức hết, tại vì nó đâu có phải cần nhiều vậy đó. Nhưng mà mình, con người mình không có thấy cái đó thôi. Thì bây giờ mình mới nói tiếp, khi mình làm công đức như vậy thì tự nhiên là cái quả báo nó to lớn ra. Con người của mình nó có một cái quyền lực, nó có một cái giàu có, thì cái quả báo nó lớn ra. Thì lúc đó cái tâm tốt của mình nó vẫn tiếp tục. Nhưng mà hôm trước mình đã nghe là có thể nếu mà ở thế gian pháp mình có thể bị hư. Nhưng mà cho nên nó phải có cái đạo, nó phải có cái tâm nguyện theo đạo, thì nó mới giữ cho cái tâm mình không hư. Khi mà phước đức nhiều, quyền lực nhiều, đôi khi mình hưởng thụ, đôi khi mình kiêu mạn, đôi khi mình chỉ muốn đúng như ý mình thì mình thành độc tài. Rồi những cái người mà mình bố thí cho họ, bây giờ thí dụ họ trở thành những cái người mà nô lệ của mình á, thì tự nhiên lúc đó mình muốn đánh đập, mình muốn làm sao cũng được hết á. Cho nên tự nhiên cái tàn ác nó phát sinh. Cho nên không có cái hướng nguyện của đạo, không có đi theo đạo á, cứ làm theo đời á, nó không có một cái bảo đảm. Cho nên Đức Phật là cái người là muốn nguyện mà giữ cứu mình, mà mình sẵn có một cái để được cứu, Đức Phật phải giữ cái đó và giữ gìn và làm phát triển cái đó cho đến cái mức viên mãn. Cho nên nó mới có cái pháp của Phật. Mình biết là như vậy. Mà vì vậy cái người muốn hành theo đó, thì cái người đó nó phải như thế nào? Phải có một cái nguyện theo đạo. Nhưng giờ mình nói tiếp là khi mà mình giữ được cái tính tốt thì lúc đó mình giàu có, mình là ông vua mà mình vẫn tốt như vậy, thì lúc bây giờ là sử sách nhắc đến, với ông xã hội nặng tượng mình. Mà thực ra nó cũng chỉ là cái tâm tốt như là tất cả mọi người khác có thôi. Nhưng mà nhờ mình có cái công đức, nhờ mình có cái phước đức mà mình vẫn làm được cái chuyện tốt, thì tự nhiên là người ta tôn thờ. Cho nên mình biết như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có cái phước đức thì không bao giờ mình có thể làm được cái chuyện công đức. Dù là mình có cái tâm tốt, mình cũng không làm được cái chuyện tốt nữa, nếu mình không có cái phước đức. Cho nên mình cứ nghe cái phân tích của đạo Phật thì biết là mình phải làm chuyện thiện, mình phải làm chuyện, mà cái chuyện thiện nó là rất nhiều, nhưng mà căn bản của nó là bố thí. Mà mình là phải bố thí, mà mình lại phải có đạo, mình phải hướng theo cái đạo Phật, hướng theo cái Đức Phật mở cái con đường ra. Thế không phải là mình làm nhất thời, mình làm theo tình cảm, mình làm nó có đường hướng, mình làm là để đi theo một cái con đường cho nó đến cái mức độ mà viên mãn của nó. Cho nên vì vậy nó mới kêu là đạo. Và cái đó là cái chính là cái Bồ Tát hành, là cái Bồ Tát đạo. Thì mình hỏi là đúng pháp thiện nó như thế nào? Nếu mình làm đúng pháp thiện thì Đức Phật mới dạy nó ra, nó mới thành là cái Bồ Đề nguyện hay là cái Bồ Tát nguyện. Đấy. Tức là khi mà mình làm cái nguyện đó, cái tâm của mình á, nó phải thấy rằng là cái điều thiện là cái con đường đi của nó. Nó muốn hành cái thiện nó cho đến mức viên mãn. Lý do tại sao? Thì ở trong nó cái nguyện thiện nó hiện khởi lên đó là vì muốn lợi ích cho người. Cái mà muốn lợi ích cho tất cả mọi người, nó là cái từ bi. Sau này nó nói là từ bi. Còn bây giờ mình cứ nói nó là vậy, mình muốn lợi ích cho mọi người. Là lợi ích cho mọi người khác thì nó sẽ thành thiện. Mà muốn lợi ích thì trước nghe, muốn lợi ích cho người khác thì chính mình phải có tất cả những cái để làm lợi ích. Và khi mình làm lợi ích cho tất cả mọi người thì cái trước tiên hết mình sẽ được cái lợi ích. Chính mình sẽ được cái lợi ích. Làm mọi người thì có được, là nó trở thành công đức. Cái công đức là công đức của mình. Cho nên chính mình được làm chủ cái lợi ích đó. Rồi mình mới ban cho mọi người. Nó gọi là cái hồi hướng như vậy đó. Cho nên vì vậy là tóm lại là nó không phải là một cái tình cảm thương người. Nhiều người ngày nay người ta nghe cái chữ Bồ Đề Tâm thì người ta cũng rất là thích. Nhiều người ngoại quốc người ta nghe cái Bồ Đề Tâm Bồ Tát Hành. Có một anh ấy nói là anh không biết đạo Phật là gì hết, nhưng mà khi anh em nói về cái hành của Bồ Tát đó, anh rất là thích thú. Anh bảo là không có một cái đạo nào mà nó hay như vậy hết á. Nhưng mà thực ra là người ta vẫn nghĩ trên cái phương diện tình cảm, chứ người ta không biết là cái thực ra là một cái con đường đạo nó phải đi đến một cái cứu cánh. Và trong cái sự con đường đạo nó có những cái tập luyện con người mình, tập luyện cái tâm thức của mình để nó vươn lên, để nó tiến tới, để nó hoàn mãn. Cho nên nó lợi ích cho người là nó trở thành là chính là cái lợi ích thực sự cho mình. Cho nên là mình phải thấy cái đó. Mà dĩ nhiên là mình phải thấy cái lợi ích nó nằm ở nơi cái nhân quả. Cho nên cái người muốn làm cái việc thiện là bố thí, cái người đó nó phải tin nhân quả. Phải có cái tín. Đó. Thì phải có cái tín mà phải có cái đạo và phải có nghe pháp. Hiểu rõ là tại sao mình phải làm, lợi ích ở chỗ nào. Đó. Cho nên nó phải có cái nghe đạo là vậy. Rồi mình phải có một cái, nếu mà mình nói theo cái pháp căn bản của Thanh Văn đó, thì là mình phải có tín. Đó. Rồi mình phải có giới, tức là mình phải đừng có làm ác. Bởi vì nếu mình làm thiện mà một mặt mình vẫn làm ác, cái thiện nó không có đúng nghĩa nữa. Cái thiện nó không có đúng nghĩa là thiện nữa. Cho nên mình phải có cái giới, cái căn bản của mình phải là cái người không làm ác, rồi sau đó mình mới làm thiện. Cho nên mình phải có tín, mình phải có giới, mình phải có nghe pháp. Tín là phải tín cái luật nhân quả Tam Bảo á. Rồi mình phải có thực hành theo Tam Bảo, là mình phải giữ giới. Cái giữ giới nó là một cái thiện căn bản, bởi vì nó không làm ác, tức có nghĩa là nó muốn bảo vệ cho tất cả những cái chúng sinh khác không có bị cái nguy hiểm mà chính từ mình mà ra. Cho nên mình phải thọ cái giới không làm ác. Cho nên ở nơi mình không bao giờ nó ra một cái tai hại cho những chúng sinh khác hết. Cho nên đó nó đã là một cái sự mà bảo vệ cho chúng sinh không bị nguy hiểm. Cho nên cái căn bản đó là giới, tín rồi giới, rồi mình phải biết nghe pháp nữa là văn. Mà mình phải nghe pháp và mình phải tư duy cho nó rõ ràng, sáng tỏ. Cho nên nó là huệ. Cho nên nó phải có tín, phải có giới, phải có văn, phải có huệ. Rồi mình mới có cái tâm làm thiện, là thí xả. Cho nên xả. Rồi đó, mình phải có tản quý là hai cái gốc của thiện căn. Hai cái gốc thiện căn này nó giữ cho cái tâm thiện của mình vững chắc. Tản quý là cái hổ thẹn với những cái điều ác. Hổ thẹn với mọi người khi mà mình làm ác. Nó giữ cho cái thiện căn mình nó vững. Cho nên như vậy, thì cái Phật Pháp mới kêu nó là bảy cái tài sản của Bậc Thánh, thất thánh tài, để mà làm những cái tư lương chắc thật cho cái sự bố thí. Mình phải có như vậy. Nên giờ nó mình nói theo Bồ Tát hành ấy, thì mình có một cái Bồ Tát nguyện, mình nguyện lên một cái hướng nó đi theo Bồ Tát, muốn lợi ích cho chúng sinh đến cái mức độ cứu độ được chúng sinh. Mình muốn đi theo cái hướng như vậy, nó mở rộng ra. Nó không phải là nói là mình thấy những cái là cần có ở nơi mình trước mắt, mà nó có cả một cái hướng đi. Và cái Bồ Tát đó, cái Bồ Tát đạo ấy, thì nó có điều như vậy. Khi mình cần phải hiểu cái Bồ Tát đạo ấy, nó bao hết tất cả cái cuộc sống của mình ở trong luân hồi, cho nên thật ra nó rất là cụ thể thực tế. Cũng như một người sống, mình trong một đời thôi, mình nói một người sống ấy, mà người ta nghĩ cho đến khi người ta mất, người ta làm một cái công việc, người ta xây dựng cho cái cuộc sống người ta cho đến khi người ta chết, thì mình đâu có thể nói người đó là ảo tưởng, đâu thể nói người đó là không có thực tế. Còn một người mà nói là tôi thực tế, thành ra chỉ biết hôm nay thôi, chỉ biết hôm nay mình vui, nên anh em cùng mình vui với nhau, mình uống một bữa cho chết bỏ luôn, kiểu vậy, mình nhậu một bữa cho chết luôn cũng được, không cần biết ngày mai đó. Thì cái đó không phải là thực tế. Cho nên mình biết là cái trí huệ của Bồ Tát nó bao trùm hết là vậy. Bởi vì trong từng cái nguyện, trong từng cái nhìn, trong từng cái thấy, nó bao hết tất cả cái cuộc sống của mình từ vô thủy cho đến vô chung. Mà lý do là Bồ Tát không thấy sợ, mà không thấy cái đó là cái luân hồi sinh tử đáng sợ, là bởi vì Bồ Tát muốn lợi ích cho tha nhân. Mà những người khác và tha nhân, người ta còn ở trong luân hồi đau khổ. Cho nên cái nhìn như vậy của Bồ Tát nó mở rộng cái từ bi đúng nghĩa. Và nó làm cho khi mà cái nhìn nó đúng như vậy thì tự nhiên nó làm cho cái thiện căn nó mạnh ra. Cái lực thiện của mình nó phát triển tùy theo cái trí của mình nó nhìn như thế nào. Mà nó phải nhìn thật và nhìn đúng, nó không được ảo tưởng. Cái ảo tưởng là nó sai. Cho nên bây giờ thí dụ như là cái đời sống luân hồi nó phải có thực. Cái nhân quả nó phải thấy rõ, nó có thực. Đó, ở trong đó nó mới có thể phát tâm. Thì cái phát tâm như vậy nó sẽ làm cho thiện căn của mình nó thông thoát rồi. Và khi nào căn là nó nói lên cái nghĩa nó chắc, nó ăn rễ, căn là rễ, nó bám rễ xuống để nó chắc. Mà khi chắc thì nó có cái lực. Một cái cây mà nó đã có rễ, nó chắc rồi đó, thì nó có cái sức lực, nó đứng vững. Cho nên nó căn là nó đến lực. Cho nên mình biết là tất cả cái Đức Phật nhìn thấy là tất cả cái là nó nằm ở nơi tâm. Cho nên nếu cái tâm của mình nó hiểu rõ, nó thấy đúng pháp, nó hiểu rõ, nó lập được những cái ý hướng đúng theo pháp á, thì tự nhiên là từ từ nó thành căn. Và nó làm cho những cái thiện tâm, thiện tính và những cái thiện hành mà mình có khi mình sinh ra là con người mình có, những cái đó nó sẽ phát triển, tự nhiên nó sẽ rất là mạnh. Thế mình thấy đúng như vậy. Nên nó không phải là mình làm nhiều, mà mình thấy rõ, mình hiểu rõ, mình lập nên cái đường hướng của mình. và nó rõ đến mức độ là cho đến bao giờ mình thành Phật, tức là đời này, đời sau nữa, đời sau nữa, đời sau nữa. Cái nghĩa nó đi như vậy á. Mà khi mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó rất là thật. Cho nên những cái chỗ đó nó đòi hỏi mình phải nghe, mình phải hiểu rõ. Rồi mình phải tư duy làm sao để cho mà cái tâm phát ra của mình nó đúng như vậy. Thì lúc bây giờ tự nhiên cái nguyện của mình nó là một cái lực rất mạnh. Thì bây giờ là mình nói vấn đề đó, cho nên nói đúng là mình không có thể nghe một cái cách mà nó quá nhiều. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là nếu mà mình có một cái tâm, nếu mà mình có một cái tâm thiện, một cái tâm muốn làm thiện, mình có một cái tâm muốn làm thiện, mình muốn làm thiện đó, mà mình không có cái hướng của Phật Pháp, mình không có mở ra được cái đó, thì cái thiện của mình nó chưa có mạnh gì hết. Nhưng mà giờ mình chỉ biết điều là mình không biết phải làm sao, nhưng mà nếu mà mình bảo mình phát Bồ Đề Tâm thì mình lại thấy là nó mộng tưởng quá, nó không thực tế. Đó là cái chỗ, cái điểm nó như vậy. Cho nên nó phải tư duy, nó phải tư duy, nó phải nghĩ kỹ, nó tư duy, nó thấy rõ. Thì lúc bây giờ cái thiện của mình nó vừa là nghe theo đạo, nó vừa nghe theo Phật. Cái thiện của mình nó lại phải có một cái nguyện, không phải theo Phật thôi mà phải có một cái nguyện theo cái pháp của Phật. Đó. Nó không có phải là ở tôi kính Phật quá để Phật nói tôi nghe. Mình nghe không phải là nghe cái nhất thời, nghe một pháp, mà do bởi vì mình kính Phật hay mình thương Phật mà mình nghe, là mình nghe theo cái nghĩa Phật khai mở ra, nó rất đúng lý và nó rất có lợi ích, cho nên mình theo là theo cái pháp đó mà phát nguyện. Cho nên mình nguyện là mình nguyện hướng theo cái pháp đó, lúc bây giờ nó mới thành. Cho nên bây giờ đó mình có làm một cái cách nào nữa, nó cũng chỉ là một cái hình tướng, hình thức, nó gieo nhân duyên thôi. Ví dụ mình cũng có phát Bồ Đề Tâm, mình cũng làm lễ như vậy, phát Bồ Đề Nguyện thì nó chỉ là một cái hình thức để cho mình có một cái duyên với cái chữ nghĩa, cái chữ Bồ Đề Tâm, cái chữ Bồ Tát Giới, cái chữ Thọ Giới, nó lấy những cái chữ đó trước. Chứ còn cái tâm mình nó chưa thực ra, nó mở được cái hướng ra, thì nó sẽ không có làm, không có làm được, nó không có mạnh được để nó làm được cái Bồ Tát hành. Rồi nói đến cái là mình thấy nó không thực tế, nói đến là xa vời, mình kính trọng, mình không dám nói nó là không tưởng, mình kính trọng nhưng mà mình không làm được, mà mình làm cái là nó sai lầm liền, nó tẩu hòa nhập ma liền. Cho nên nó phát cái nguyện, phát cái hướng, nó là cái việc làm bên trong tâm, nó không phải là cái việc làm bên ngoài. Cho nên nó phải tư duy rõ ràng cái nhân quả, cái lợi hại. Rồi mình mới bắt đầu nghĩ là chính vì vậy cho nên mình phải theo Phật. Chính vì vậy mà mình phải theo Pháp. Rồi mình mới từ từ thì theo Pháp như vậy thì theo Pháp nó như thế nào, mà nó đến đâu, đi đến đâu, nó mới chấm dứt, nó ra làm sao. Thì cái nghĩa nó rõ như vậy thì nó mới nói cũng giống như là một cái người đi học ấy. Thì lúc bây giờ tại vì mình bị ép phải học cho nên mình đi học vậy thôi. Chứ còn nếu bây giờ không ép thì không ai đi học hết, không có một đứa nhỏ nào đi học hết, cho nên bị ép thôi. Nó bị ép, bố mẹ ép, xã hội ép, chính phủ ép, bắt phải đi. Thế còn nếu mà khi nó không có ép thì nó phải hiểu thì nó mới học, nó phải hiểu biết nó mới học. Thì cái hiểu nó hỏi là tại sao phải học. Nếu giờ mình nói chứ con học lớp 1 đi rồi con sẽ lên lớp 2, nó mà lên lớp 2 làm gì, thì bắt buộc phải nói thì lên lớp 2 rồi con mới lên lớp 3, mà nó lên lớp 3 làm cái gì. Thì mình phải nói, thành ra cái con đường nó phải nói rõ ra. Thế tự nhiên mình chỉ nói cái gần thôi ấy, thì nó thấy để làm gì đây. Thế mình nói thì con sẽ lên. Nó bảo lên lên lớp nào thôi. Lên lớp 5 mà không. Nó còn lên lớp 6 nữa. Ở lên lớp 10 mà không. Nó còn lớp 11, 12. Nó bảo sao nhiều vậy. Thì lúc bây giờ nó mới giải thích ra chứ. Giải thích ra là lớp 12 nó sẽ hiểu biết như vậy, sẽ hiểu như vậy. Ừ, bây giờ mà con 1 cộng 1 còn chưa biết là mấy, mà lớp 12 nó giỏi lắm, nó sẽ giỏi vô cùng vậy. Rồi nó bảo ở về lớp 12 giỏi, vậy là xong. Không, còn lên nữa. Cho nên mình nghe Pháp nó là như vậy. Mình nghe nó là hành, hành rồi Bồ Tát, Bồ Tát rồi ở trong Tam Hiền Vị. Rồi từ từ nó mới đăng địa, nó lên thập địa, mình mới nghe cái Pháp nó đi như vậy. Và từ từ đó, cái Bồ Tát nó phát triển như thế nào, nó phát triển cho đến cái thập địa rồi nó sẽ thành Phật. Thì bây giờ đó, một cái đứa bé mà nó không bị ép học mà muốn cho nó học đó, thì bắt buộc phải nói rõ cái cứu cánh đến cái mức độ nó như nào, lúc nó biết như thế nào. Con thấy là máy bay bay trên trời nó nhỏ đó, là do mấy ông học như vậy đó, cũng làm được như thế đó. À, thì nó bảo vậy hả, là khi nào nó học được nó cũng làm được như thế. Ừ, bây giờ nó mới học chứ. Thành ra bây giờ mình hành Bồ Tát đạo đâu có ai ép mình đâu, cho nên mình phải hiểu biết là cái con đường nó đi như thế nào chứ. Đó, mình phải hiểu biết là nó đi, mà nó đi đến cứu cánh nó ra sao chứ. Cho nên vì vậy khi mình có lòng tin rồi thì mình phải nghe, mình nghe để mình biết là cái bây giờ đây mình là một cái con người vào trong một cái con đường, dù là cái bước đầu tiên, như cái đứa bé nó đứa đầu tiên nó đi học lớp 1, nhưng mà nó là vào trong một cái con đường. Cho nên mình cũng như vậy chứ, khi mà mình đã là đệ tử Phật rồi nên mình bắt đầu bước vào chân vào một cái con đường, dù là cái lớp 1 thôi, nhưng mà nó ra làm sao mình phải hiểu rõ rồi mình mới ý thức, rồi mình mới phát nguyện chứ. Đó là không ai ép được cái con đường đạo, nó không có ép được, cho nên nó phải hiểu. Cho nên phải giữ cái duyên cho Phật tử cho đến bao giờ Phật tử hiểu, Phật tử mới phát nguyện, nó mới có một cái tự nguyện của mình. Rồi lúc bây giờ mới trợ lực cho nó đi. Đó. Nên nó có nhiều giai đoạn lắm, độ sinh nó nhiều giai đoạn lắm. Chứ nó chưa phải là cái bắt tay vô độ liền đâu. Độ liền nó đuổi mình á. Ai cần ông độ tôi, ông trả lương cho tôi sống đi. Đó. Cho nên đó, nó là phải giữ duyên, nhiếp giữ duyên cho nó vậy đó. Đó. Là cũng tính thầy đời kiếp không à. Cho nên Bồ Tát cần khổ lắm, độ sinh. Độ sinh ấy, cực lắm, nuôi cháu có thấm gì đâu. Nuôi chúng sinh ấy là cực. Thì khi như vậy á, thì mình hiểu rõ. Cho nên cố gắng nghe cho nó rõ ràng. Người nào thấy rõ được trước, người đó phát tâm trước. Người nào nghe rồi chưa rõ rồi sẽ nghe tiếp. Thì khi Đức Phật thuyết cái bài pháp lần đầu tiên á, cái người rõ ràng trước tiên là Ngài Kiều Trần Như. Thầy ra chứng A-la-hán trước, Đức Phật phải thuyết tiếp cho mấy vị kia. Đó. Chứng sau là vậy. Thì người nào rõ thì người đó rõ cái đường hướng, thì người đó bắt đầu có cái hướng mình sống theo Phật, bắt đầu từ chỗ nào, từ cái chỗ làm thiện, từ cái chỗ có những cái tâm ý thiện của mình. Và bắt đầu theo thì là đừng có làm ác, bắt đầu làm thiện mà phải có cái đường hướng. Cũng như là một đứa học lớp 1 nhưng mà để làm tiến sĩ, chứ đừng có nói là lớp 1 bây giờ là phải bằng tiến sĩ rồi nói là khó quá. Làm không được. Đó. Bây giờ là mình làm theo cái khả năng của mình. Thì cái khả năng, trong khả năng của mình, mình biết là cái chỗ mà mình có một cái chủng tử để mà vào đạo, mà thành đạo, chính là cái tâm tốt của con người. Đó. Đôi khi ở trong những loài vật nó u tối mà nó cũng có những cái con vật đó, nó có làm việc tốt nữa. Uống gì con người. Cho nên người nó có cái tâm tốt, mà có cái tâm tốt, có cái ý tốt, nó có cái hướng tốt, hướng thiện. Thành ra nó sẽ có làm tốt. Cái làm tốt của nó lắt nhát trong cái đời này. Nó rất là nhỏ. Hàng ngày, con người cứ nghĩ làm tốt là phải có cái tiền bạc trong tay rồi mới bắt đầu ra tay như vậy. Mà không biết là một cái hành động không cần phải tiền bạc gì của mình hết mà nó tốt, thì nó cũng đều có thể hướng nó vào trong cái Bồ Tát đạo. Hướng nó vào cái nguyện Bồ Tát. Mình coi thường nó là nhỏ bé, cho nên mình bỏ qua nó. Nó không có nhỏ bé, nó đúng với lại cái khả năng của mình, nó rất đúng khả năng của mình. Cho nên bất cứ chuyện gì mình đã ở trong cái vòng của đời sống này, mình còn cái đời sau. Lý do là bởi vì cái cuộc đời ấy, nó luôn luôn là một cái chỗ vừa là quả mà vừa là tạo nghiệp, tạo thêm những cái nhân nữa. Đời sống là tiếp xúc, là có mọi người khác, là có hành động và có thiện ác ở trong đó liền. Cho nên nó tạo thêm, nó vừa là quả báo của đời trước mà nó vừa là một cái tạo nhân cho nhiều đời sau nữa. Cho nên ở trong đó nó lắt nhắt ra, nó cũng ra cái nghiệp ác, mà lắt nhắt thôi nó cũng ra cái nghiệp thiện. Thì giờ đó là mình cứ chú ý ở trong đó, nghe một điều thiện, để mình làm, mình muốn giúp một người, mình làm một cái điều thiện nhỏ thôi, giúp người đó nhỏ thôi, người đó vui thôi, không có cái gì hại cho ai hết, cái gì hết, nó đều là một cái. Nếu mà mình có cái nguyện Bồ Tát, nó đều thuộc về Bồ Tát hành hết, và nó bắt đầu đi từ đó. Nếu mà cái tâm của mình nó niệm và nó chú ý và nó không có cái coi thường, coi cái chuyện đó như là cái phản ứng tự nhiên của con người mình, đừng mà mình đều thấy nó là tốt đó chứ, làm tốt đó chứ. Thì đến mình thăm một người bệnh, đó là một điều tốt, bởi vì người đó có thể được an ủi và được vui. Mình đến mình thăm người đó, mình không đến thăm được cái đó, mình tụng thời kinh, mình hồi hướng, đó là một điều tốt. Mình đều thấy cái điều tốt đó, mình hướng nó vào, mình cho nó vào, một xu một cắc thôi cũng bỏ vô cái con heo Bồ Tát hành đó. Đừng có khinh thường, không có cái một xu đó, không có cái một tỷ, đừng có khinh thường nó. Mà với cái tâm không khinh thường á, thì cái hành động nó trở nên công đức rất nhiều. Càng rõ ràng nó càng không khinh, nó càng rõ cái hướng đi của mình, công đức nó càng tăng, nó có thể tăng đến mức vô lượng. Nhưng mà hiếm, hầu như không có ai có thể có được cái tâm đúng chính pháp đến mức độ mạnh mẽ đó. Cho nên ít nhiều gì thì mình cũng có thể có đúng pháp, mức độ mình làm cho nó tăng trưởng. Nên nó như vậy, vậy là mình biết cái hướng nó như vậy. Rồi mình làm, mình sân, mình giảm cái sân của mình xuống, mình giảm 1/10 là mình được biết bao nhiêu công đức rồi. Mình giảm nó 2/10 là biết bao nhiêu công đức ở trong đó. Nhưng nếu mà mình giảm nó mà nó không có cái đường hướng của đạo gì hết á, thì nó thành công đức thế gian. Và lắm lúc mình chưa biết rõ là nó có là cái công đức hay là nó chỉ là một cái sự sợ hãi của mình, một cái sự vô minh của mình hay không. Đấy, cho nên giờ đó là mình phải có cái đạo. Thì khi mình giảm và là sở dĩ mà mình không có sân, vì mình muốn theo Bồ Tát hành, mình muốn hành cái Bồ Tát hành, mình muốn mở cái, mình muốn đi cái con đường Bồ Tát đạo của mình theo đúng cái khả năng của mình. Khả năng của mình chỉ giảm được 1/10 cái sân thôi, nhưng mà nó thuộc về Bồ Tát hành. Cho nên nó có những cái đó thì tự nhiên là cái thiện của mình á, những cái hành thiện của mình á, nó trở thành đạo. Còn bây giờ mình biết bắt đầu cái đạo nó ở đâu đấy. Mình đợi cho đến lúc nào mình bảo bây giờ thì tôi khá lắm rồi, tôi mới hành đạo đây. Mình biết bao giờ, nếu mà mình không có như vậy. Đó. Cho nên cái đứa bé nó không chịu đi học, nó bảo để lớn là nó đi học là không có được. Rồi đứa bé nó bảo để bao giờ nó giỏi á, rồi nó mới đi học. Nó không học thì sao nó có cái giỏi. Cho nên giờ mình mới hiểu đó. Nếu mà mình mà muốn những cái ý nghĩa này nó vững chắc nữa, thì mình phải biết những cái chân lý ở trong Đại Thừa nữa. Những cái chân lý nữa. Cho nên cái chân lý mà nó mạnh mẽ nhất đó, cái chân lý, cái lý lẽ mà nó mạnh nhất để cho con người ta đó bắt tay ngay vào đạo đó, nó chính là cái Phật tính Như Lai Tạng. Bởi vì chính con người mình đó, nó là Phật, cái sự thật của nó. Cho nên nó không có đợi đến lúc nào nó mới hành những cái để thành Phật hết. Và nó không có nói là phải đợi cho nó phát triển đến đâu mà nó phải giỏi mức nào hết. Nó đã là Phật mà nó mê, nó bị che thì nó phải vào thẳng ngay. còn nó không vào thẳng ngay thì nó vẫn là bị che. Cho nên cái mỗi một cái chân lý ở trong đạo Phật ấy, nó từ tính không ấy, nó sang cái duy tâm duy thức của nó đến như lai tạng, mỗi một cái chân lý nó tiến triển như vậy đó, thì nó đều có thể gọi là, nếu con người mình đón nhận được những cái chân lý đó thì mình sẽ có một những cái hành động ấy, nó trực tiếp thẳng vào trong cái đạo. Nhưng mà thí dụ tính không ấy, là nó mình phải học, mình phải tư duy rất là kỹ, rất là sâu, nó mất thời gian cho mình ghê lắm, nó sâu như vậy đó, mà đôi khi ấy, nó không có một cái nhiều cái công đức ấy, thì mình học nó có thể hỏng, nó hư, nó thành kiêu, nó thành tăng thượng mạng, nó thành đủ thứ hết á. Cho nên nó phải có những cái công đức, những cái công đức là những cái công đức nó quy kính về tam bảo, cái thiện tri thức rất là mạnh, không điều kiện thì nó mới tránh được những cái đó. Nó thiếu công đức đó này nó không được. Cho nên những cái đó nó đòi hỏi vậy, mà nó phải có thời gian. Cái duy thức, cái duy tâm nó cũng rất là khó. Cho nên cái Phật tính như lai tạng nó có thể bắt tay vào cái thực hành ngay. Cho nên mình thực hành là mình nói là thì mình có Phật tính, tại sao mà mình lại cứ không bao giờ nghĩ là mình sẽ thành Phật? Mà Phật tính là cái sự thật của mình, thành ra ngoài cái Phật tính á, cho đến A-la-hán với chi Phật gì á, đối với Phật tính nó đều là vọng tưởng của mình hết. Bởi vì nó không, cái sự thật mình nó là Phật, mà mình chưa thành Phật thì nó vẫn là cái giả. Thì cái nguyên tắc của Phật tính ấy, nó có thể khiến cho cái người Phật tử ấy, bắt tay thẳng vào những cái hạnh của Bồ Tát, là những cái hạnh mà nó tiến triển đến cái Phật quả. Cho nên những cái chân lý đó, trong những cái chân lý như vậy ấy, là cái Phật tính như lai tạng là cái có thể như vậy. Tuy rằng khi mà mình muốn hiểu rõ về những cái Phật tính ấy, thì nó vẫn là một cái khó khăn, một cái khó khăn rất dễ sợ. Nhưng mà cái chấp nhận thì con người đa số ai nghĩ mình cũng đều có thể chấp nhận cái Phật tính. Và chính cái Phật tính của mình nó nằm ở đâu, mình nói Phật tính nằm ở chỗ nào, Phật tính chính nó nằm ở cái chỗ là cái tâm tốt của mình, cái ý hướng tốt của mình. Thực ra là từ cái tâm ý hướng tốt mà mình làm tốt, thì làm tốt. Nhưng mà bây giờ mình thử nghĩ coi, ví dụ bây giờ bảo mình mình là đến an ủi một người nào, hay đến để nâng giúp đỡ một người nào, một người ví dụ như tàn tật hay già lớn thì đến an ủi, thì mình đến mà an ủi thật thì mình cũng thấy vui, cái tâm tốt nó làm cho mình vui với cái điều thiện, cái đó nó là Phật tính, nó là một cái mầm rất là non của Phật tính. Cho nên làm, nhưng mà chỉ có điều mình không biết rõ, mình chưa biết rõ, rồi mình thấy cái hành động làm nó của mình nó không có bao nhiêu, bởi vì đôi khi mình cũng chỉ có được một thời gian ít ỏi, nên mình có một cái vui mừng vậy thôi, mình không biết cái nguyện, mà mình không biết hồi hướng cái công đức đó. Mình không biết cái đó là một cái công đức. Chính những cái tâm không biết, những cái tâm lơ là của mình, những cái tâm không chấp nhận đó của mình, nó làm cho cái công đức nó không có kết mạnh lại, nó không thành cái lực mạnh lại. Cho nên mình nghe Bồ Tát cái lỗi nhỏ nhất cũng không làm, bởi vì Bồ Tát đã từng tu tập và trải qua tất cả những cái thiện ác nó như thế nào. Một cái ác mà nó có thể làm nổ tung cả thế giới này, giết hết mọi người, thì nó cũng chỉ xuất phát ngay trong một cái bất bình của mình, phẫn nộ lóe lên của mình mà nó ra cái đó. Bồ Tát thấy rõ theo như vậy, cho nên Bồ Tát không có thấy nó ở nơi lượng nhỏ bé mà coi thường nó. Cho nên cái tốt ngược lại nó cũng như thế. Cho nên mình cũng biết mấy anh làm ăn tư bản lớn của Mỹ nó tính từng xu mà, cho nên nó mới giàu như vậy. Cho nên mình biết, cho nên Bồ Tát công đức kia lắm, bởi vì Bồ Tát cũng tính từng xu công đức mà. Quý hết đó, cái nào cũng quý, không coi thường gì hết. Mà chính cái tâm mà không coi thường cái điều thiện dù nó nhỏ đến mấy, đó là một cái tâm đúng pháp của Bồ Tát. Mà một cái tâm đúng pháp nó mang lại công đức rất nhiều. Cho nên giờ mình chưa có cái tâm đó, nhưng mà mình hiểu mình ở trong đó. Mình đâu có cần phải có cái nhiều gì để đi bố thí nhiều cái gì đâu. Mình làm những cái nhỏ nhặt đó. Mỗi lần mình làm mình hiểu. Nó không phải chỉ là một cái điều tốt trong cái tình cảm của mình, mà nó lại là cái một cái điều tốt, một cái thực hành con đường đạo, thì tự nhiên cái vui của mình, cái an lạc của mình nó sẽ tăng trưởng thêm. Và khi mà mình biết là nó nằm trong con đường đạo của mình, nó nằm trong cái sự thực hành đó, nó sẽ có nhiều cái. Ví dụ cái niệm của mình nó sẽ tăng trưởng, cái niệm về hành thiện của mình á, nó sẽ có mặt ở trong mình. Và từ từ thì mình làm được bao nhiêu thì mình vui bao nhiêu. Mà khi mà mình đã vui được với cái điều thiện đó, thì mình thấy là cố gắng làm thêm một chút, mình càng được vui. Thì tự nhiên nó sẽ ra cái tinh tiến. Cho nên mình bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt như vậy. Bắt đầu từ những cái thiện của mình. Nó không, mình một Phật tử không có khác gì người đời hết. Người đời tốt, cái tốt người Phật tử nó giống nhau. Người đời sẽ bắt đầu nó, mà người Phật, người đời ấy thì làm nó với cái phản ứng của tình cảm, tự nhiên tình cảm đối với những người xung quanh. Cái người theo đạo Phật ấy, là làm những cái hành động đó bằng một cái thấy rõ cái nhân quả lợi ích của những hành động đó, và biết rằng là những cái đó nó mà phát triển nó thì mình lợi vô cùng, mình lợi vô cùng. Cho nên chính vì vậy á, mình sẽ từ từ, không có làm, không có, đừng có nghĩ làm là phải nhiều hết, làm nhỏ nhỏ nhặt thôi. Mà mình sẽ từ từ mình thấy là mình muốn làm, mình thích làm, vừa nhỏ vừa sức, tự nhiên mình không có thấy lười nữa, nhỏ vừa sức. Mà nó từ từ cái Bồ Tát đạo á, nó sẽ đi vào một cái chi tiết, nhưng mà cái đó nghe thì dễ mà lại khó. Mình phải biết hành tâm mình, cho đến nuôi con, giữ cháu, đều chuyển nó thành Bồ Tát hành hết. Tại vì nó đều làm lợi ích cho một người khác. Nhưng mà mình phải có một cái tâm. Nếu mà cái tâm mà là con của tôi, cháu của tôi nó mạnh á, thì nó lại thành, không thành công đức. Cho nên mình phải có một cái hướng nguyện Bồ Tát. Mình phải nghĩ là bởi vì nói trong tâm mình nói với Phật, bởi vì con muốn theo Phật, con muốn hành Bồ Tát đạo, cho nên con mới thành là không có đi con đường giải thoát, con mới thành là có gia đình, con mới thành là có con cháu, bởi vì con không muốn bỏ chúng sinh. Đó. Nhưng mà không phải vì tình cảm, mà vì muốn cứu độ, muốn theo đạo. Cho nên nó phải có cái đạo vô á. Thì lúc bây giờ đó, cái thực hành đó, nó trở thành Bồ Tát hành. Mình đâu có thể nào một mình mà gặp hết tất cả chúng sinh được. Cho nên cái nguyện của mình á, cái nguyện của Bồ Tát nó là hành tất cả chúng sinh, không phải là một cái nguyện khó. Bồ Tát sẽ gặp tất cả chúng sinh qua vô lượng vô số kiếp. Bồ Tát sẽ có vô lượng vô số cha mẹ. Mỗi một đời như vậy, Bồ Tát chỉ cần làm lợi ích cho cha mẹ con cái. Bao giờ sinh ra là con người, mình cũng chỉ gặp bằng đó số người. Và mình phải thực hành Bồ Tát hành ở trong bằng đó người. Rồi hết đời này đến đời khác, hết đời này đời khác, thì nó thành là vô lượng vô biên chúng sinh cái gì đâu. Chứ làm sao mình làm cái gì mà mình gặp hết được. Cho nên cái mình không hiểu cái nguyện đó, thì mình nghĩ là sao nó khó quá, mình làm cách nào mà lợi ích hết chúng sinh đây. Nó là nằm ở trong cái hồi hướng của mình. Và nó nằm, mình lấy cái công đức nào để hồi hướng, lấy công đức là những cái chúng sinh có duyên. Nhưng mà mình phải quan sát là mình theo đạo. Mình có một đứa con mình nói là bởi vì mình muốn hành Bồ Tát đạo, cho nên má mới có con đó nghe. Chứ không phải là vì cái thương cái gì hết đó. Thì lúc bây giờ đó, muốn làm lợi ích chúng sinh, không bỏ chúng sinh, thì phải có gia đình, phải có cha mẹ, phải có con cái, phải có gì. Cho nên cái hình ảnh của Bồ Tát đó, đại biểu hình ảnh Bồ Tát là tại gia, đại biểu cho thanh văn duyên giác là xuất gia. Thì phải biết như vậy. Nên nếu mà người cư sĩ tại gia thế mà hiểu được cái Phật pháp Phật đạo, hiểu được cái Bồ Tát hành ấy, thì lúc bây giờ mình nghĩ đến đạo là đâu có phải là mình nghĩ đi xuất gia đâu. À, hiểu rõ cái Bồ Tát hành nó ra sao, lợi ích cho chúng sinh ở chỗ nào, à, ở trong đó hành, từ người thân cho đến bạn bè, cho đến đủ hết. Mình không phải chỉ bố thí là chỉ bố thí tiền bạc hay quần áo đồ ăn gì cho cái người nghèo khổ. À, cho nên cha mẹ cũng là nơi bố thí, kêu là báo hiếu. Sư trưởng gì là gọi là đền ơn, với tam bảo là cúng dường, nó đều là bố thí hết. Bạn bè bằng hữu này nọ là giúp đỡ, là nâng đỡ, nó đều là sự bố thí hết. Cho nên là vào trong đó thực hành theo duyên. Nên nếu mà mình hiểu rõ ra được cái đạo của Đức Phật thì mình biết là cái gốc mình đã là con người có cái tâm thiện, tâm tốt, có cái hành động thiện, từ cái đó gốc đó nó sẽ đi đến cái quả cứu độ chúng sinh của Đức Phật. Do vì muốn viên mãn cái đó cho nên phải có trí huệ, nên trên cái con đường hành thiện đó mình sẽ học hỏi cái trí huệ đó. Rồi, mình tạm nghe.